đấng vô thượng, đấng điều ngư sư. Ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con, ngài giao phó trong ân cần, ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn quý mến, chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh. Kính bạch đấng pháp vương, đấng vô thượng, đấng điều ngư sư. Ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và ba phen xóa đánh chúng con, ngài giao phó kinh vô thượng, nguyện mãi mãi ghi sâu tình lời di chúc đây. Bao lời nói hôm nay đời ác thế đâu dễ trao truyền, nhưng chúng con luôn vững tin trùng tuyên. Nếu như có người không kính tin chốn nhân thế, chúng con sẽ khai ngàn phương tiện cho chúng sinh lìa dần cõi vô minh.
Khi mà chúng ta tu hành thì có người hỏi là các vị ở trong cái đạo tràng Pháp Hoa, mà ở đây là chúng ta tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa, thì giữa cái đạo tràng Pháp Hoa, kinh Bổn Môn Pháp Hoa và kinh Pháp Hoa nó có một cái gì khác nhau? Thì cái điều này các vị không có nắm được cái ý thì chỉ là hỏi là trước nhất là tất cả các vị thấy cái đạo tràng Pháp Hoa được thầy thành lập từ phát triển lâu dài trên 30 năm, và mỗi lúc thì nó lại đông thêm và nó có nhiều đợt. Ở miền Bắc là ra tận Móng Cái và miền Nam là đi tận Cà Mau, nhiều có đạo tràng Cà Mau. Thì tất cả các đạo tràng khác đó, người ta thành lập nó ở chỗ nào thì chỉ riêng chỗ đó. Ví dụ như đạo tràng Pháp Hoa có thể phục vụ thì chỉ ở chỗ nhưng mà họ rất khó hiểu là có một mình thầy điều khiển cái đạo tràng, mà cái tầm xa nó như vậy làm sao thầy điều khiển được. Thầy mới nói đó là ý nghĩa thầy Đức Phật dạy chúng ta, tức là khó hiểu, khó vào, khó tin và khó làm được. Họ không hiểu, họ không hiểu tại sao mà thầy làm được. Họ nghĩ rằng không thể làm được mà tại sao mình làm được. Cho nên ta học Pháp Hoa bổn môn là ta nên học cái đó. Thì ở trong bổn môn của chúng ta tu hành, tăng ni và Phật tử phải nắm được yếu chỉ. Thầy có nói là sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì đạo tràng Pháp Hoa thầy thành lập, lúc bây giờ đại chúng chỉ tụng cái hồng danh, tụng cái hồng danh Pháp Hoa thôi. Ai mà đi theo thầy từ cái khoảng đó này, đạo tràng chỉ tụng cái hồng danh Pháp Hoa thôi. Tại sao vậy? Là tại vì trong một cái hoàn cảnh mà nó khó khăn, cho nên cái việc tu hành của chúng ta nó cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh khó khăn đó mà chúng ta hành đạo. Nếu mà chúng ta làm khác hơn thì không được. Cho nên lúc bây giờ này, thì chúng ta cũng không có áo tràng, mà chúng ta chỉ có cái pháp y thôi. Thành đạo tràng chúng ta mới là chỉ có cái pháp y và cái hồng danh Pháp Hoa đạo tràng. Thành ra chỉ có cái pháp y và chỉ có cái hồng danh Pháp Hoa để làm gì? Cái hồng danh Pháp Hoa để chúng ta dễ thuộc, để chúng ta dễ tụng. Cho nên cái cốt lõi của bộ kinh Pháp Hoa là toàn bộ kinh Pháp Hoa là Đức Phật chỉ giới thiệu cho chúng ta về hành trạng của các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Cho nên ta thọ trì cái hồng danh Pháp Hoa đó là ta thọ trì danh hiệu của các ngài. Rồi từ cái chỗ đó mà chúng ta tìm ra được cái hành trạng của các ngài để chúng ta tu hành. Khi mà chúng ta được các ngài gia bị tới thì lúc bây giờ để chúng ta mới thấy được cái hành trạng của các ngài, rồi ta mới theo đó mà ta làm cái Pháp Hoa bổn môn của chúng ta. Tại vì nếu không có Phật hộ niệm và không có các vị Bồ Tát mà giúp đỡ thì chúng ta không thể nào làm được. Cho nên đầu tiên là thầy nói là chỉ cầu Phật hộ niệm cho ta và chỉ cầu các vị Bồ Tát giúp đỡ ta để ta đủ nghị lực mà ta vượt qua hết tất cả các khó khăn. Thầy nên muốn vượt khó thì trước nhất ta phải nhờ Phật hộ niệm. Nhờ Phật hộ niệm cho nên là chúng ta có cái trí tuệ của Như Lai. Hay nói cách khác đi, là mượn cái huệ của Như Lai để mà giải được hết tất cả những khó khăn trước mắt chúng ta. Thành ra ta thấy được, ta giải được những cái điều mà người khác không thể giải được. Một là từ đó chỗ đó. Mượn Phật huệ làm cái hiểu biết của mình để mà hóa giải được hết tất cả những khó khăn. Cho nên nhờ Phật huệ rồi, cho nên thầy mới thấy được những cái chỗ nào mình có thể tới, chỗ nào mình có thể giảng và chỗ nào mình nên tránh. Thì trong cái lúc đó, đương nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều nơi không thể mở đạo tràng và không thể giảng được. Anh chỉ có một cái đạo tràng duy nhất ở tại Tổ đình Ấn Quang thôi, một đạo tràng Pháp Quang. Và kế đó là cái đạo tràng thứ hai thầy mở, là mở ở tại chùa Quan Thế Âm, mũi Cà Mau. Cho nên các vị thấy, từ thành phố Hồ Chí Minh mà thầy đi thẳng xuống dưới Cà Mau, thầy mở đạo tràng Pháp Hoa chứ. Hỏi tại sao vậy? Thầy nói nhờ Phật hộ niệm. Phật hộ niệm. Cho nên thấy được ở mũi Cà Mau có thể mở đạo tràng và những nơi khác không thể mở được. Cho nên từ thành phố Hồ Chí Minh mà thầy đi xuống Cà Mau, thì lúc bây giờ Hòa Thượng Hiển Giác là trưởng ban trị sự của tỉnh Cà Mau, thành ra Ngài ra tận ngoài cổng, Ngài đắp y ra tận ngoài cổng, Ngài lại. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên thầy nói là nhờ trí tuệ của Đức Phật soi sáng mà thầy thấy được ở đó nó có những con người phát tâm thật tu, cho nên tới đó ta có thể làm. Và cái việc thứ hai nữa là khi mà thầy xuống tới Cà Mau thì cái ông chủ tịch mặt trận của tỉnh Cà Mau hồi lúc bây giờ nó gọi là tỉnh Minh Hải, nó gồm cả Bạc Liêu và Cà Mau, tới thăm thầy và nói chuyện về đạo Phật và phong trào cách mạng. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ ta có thể tới được, có thể làm được để cho ít nhất thì cái ông này ông cũng biết được đạo Phật với cách mạng nó có cái gì gắn kết với nhau. Thì lúc bây giờ đã tới đây nữa, chúng ta có thể phát triển được. Còn những nơi khác đó thì họ nghĩ tôn giáo là cái gì mà bình hoạn, tôn giáo là cái gì mà tồn tại, tôn giáo có thể là bị giặc lợi dụng tuyên truyền. Cho nên nhờ Phật lực gia trì mà tự thầy thấy được cái chỗ đó, tới mở đạo tràng thì tới đúng chỗ đó. Còn nhiều nơi khác đó, họ thấy tận Cà Mau thầy cũng mở được thì sao, tại nó gần hơn thầy không làm. Cho nên thầy nói là cái chỗ đó chưa làm được thì không làm. Đây là cái việc thứ nhất mà tất cả các Phật tử biết, là lại hồng danh Pháp Hoa, tức là lại chư Phật để cầu cái Phật huệ. Ngài gia bị tới cho ta để ta thấy được chỗ nào nên tới và chỗ nào không nên tới. Cái chỗ không nên tới mà ta tới thì chắc chắn là chúng ta phải thọ quả báo rồi, gặp tai nạn. Còn cái chỗ nên tới mà ta không tới thì ta bỏ mất cơ hội. Đó là cái việc quan trọng thứ nhất ấy, mà chúng ta lại cái hồng nhân. Thứ hai đó là ở trong cái hồng nhân Pháp Hoa của chúng ta đó, quý vị thấy nó còn có gì nữa? Còn có tất cả các vị Bồ Tát trong đó. Các vị Bồ Tát mà hữu danh thì chúng ta đã chọn 37 vị Bồ Tát. 37 vị Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là Bồ Tát hữu danh. Ta cầu các ngài trợ lực cho chúng ta. Cho nên lúc bây giờ nhờ Phật huệ soi sáng lòng ta, thì bây giờ nữa, khi mà chúng ta phát tâm hành Bồ Tát Đạo, nó tương ưng với bất cứ một vị Bồ Tát nào đó, thì các ngài tự nhiên gia bị tới cho ta, trợ lực tới cho ta. Nhờ như vậy đó mà các cái khó ta mới vượt được. Nếu không có Bồ Tát lực gia bị thì cái trường hợp này ta không thể nào làm được. Ở trên thực tế đến ngày hôm nay chúng ta thấy là tự nhiên chúng ta xây dựng được một cái ngôi chùa uy nghiêm như thế này. Nếu mà không có cái Bồ Tát lực gia bị tới thì thầy nghĩ mình không làm được. Mình không có khả năng để làm chuyện này. Nhưng mà làm được thì nhờ Bồ Tát lực gia bị tới. Gia bị tới bằng cách nào? Thành ra các ngài gia bị tới cho ta để trước nhất là thấy lãnh đạo đảng và chính quyền họ thương ta, họ quý trọng ta, họ muốn giúp đỡ ta, thì cái trường hợp này ta có thể vượt qua tất cả những cái thủ tục khó khăn hành chính để ta làm. Cho nên thủ tục xây dựng cái chùa uy nghiêm của mình là chỉ mất một tháng thôi, một tháng thôi. Cho nên thầy nói cái này là nhờ Bồ Tát gia bị tới, cho nên khiến đảng chính quyền họ thông cảm, họ giúp đỡ, và họ muốn chúng ta xây dựng ở đây một cái ngôi chùa nó có tầm cỡ của thành phố trong một đô thị mới, thì chúng ta làm như thế này chuyện phù hợp. Đó là Bồ Tát lực gia bị tới. Rồi kế đó nữa là gì? Tức là Bồ Tát lực gia bị tới là các ngài khiến cho những người mà họ hằng tâm hằng sẵn họ đem họ bỏ con, họ đem họ bỏ con để xin giúp đỡ chúng ta ở nhiều mặt để chúng ta hoàn thành một cái ngôi chùa như thế này trong cái thời gian tương đối là ngắn. Đây đó là Bồ Tát lực, nhờ Bồ Tát lực gia bị tới. Cho nên lúc bây giờ mọi việc làm của chúng ta nó trở thành dễ dàng. Nó ta lại cái hồng danh này. Còn ở trong hồng danh chúng ta còn có 4 vị Bồ Tát mà tùng địa dũng xuất. Thường thủ là Tịnh Hạnh, Vô Biên Hạnh, An Lập Hạnh và Thường Hạnh. 4 vị Bồ Tát này giúp cho chúng ta. Các ngài thì vô hình cho nên không ai thấy được hết. Không ai thấy được hết. Bây giờ đó, nhiều người họ tìm xem thử coi ở đây ai giúp cho thầy để làm chùa. Không thấy. Đây các vị Bồ Tát này vô hình sao thấy được. Cho nên đó rất là quan trọng. Ngoài các vị này ra nữa thì chúng ta còn có một cái là các vị thủ hộ thần, các vị thần thủ hộ. Cho nên trong cái hồng danh Pháp Hoa chúng ta đó là chúng ta có tụng cái thủ hộ thần chú. Đây là tất cả các vị thần mà họ có phát nguyện giữ gìn người trì kinh Pháp Hoa đời sau. Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà các ngài gia bị tới cho ta, tạo thành ra một cái mặt đó, cái đồ biểu mà nó rất là miên mật, thấy thì đơn giản nhưng mà tà ma ngoại đạo không thể phá được, không phá được cái đồ trận. Tại vì bố trí từ ở giữa là có Phật, rồi chung quanh là có các vị Bồ Tát, rồi có Bát Bộ Thiên Long, có các vị thủ hộ thần ở bên ngoài này. Cho nên nó nhìn vào trong cái thế vô hình mà ta gọi là bổn môn, thì cái này bố trí rất là tinh mật. nhìn thấy cái hình thức như thế này rất đơn giản, nhưng mà không phá được tà ma ngoài đạo, không phá được, cho nên đạo tràng chúng ta tồn tại và phát triển. Cho nên cái ý nghĩa bổn môn là gì? Nhưng mà làm sao này để đi vào trong đó? Cho nên trên cái bước đường đi tới đây là thầy nói đầu tiên ở đây là thầy chỉ sử dụng cái hồng danh pháp hoa thôi. Chuyên thọ trì hồng danh pháp hoa và chuyên lễ bái hồng danh pháp hoa để tạo thành ra một cái thế mà thủ hộ để chúng ta tồn tại. Đó là cái việc mà tuy nhiên cũng có một số người tham gia vào trong đạo tràng vì lý do này lý do khác chứ không thật tâm tu, hay là thậm chí là không thể nào hiểu nổi cái chuyện này, cho nên tu thấy người ta tu thì cũng bắt chước làm theo thôi. Nhưng mà bắt chước làm theo á thì cũng được, ta không phá lại thì cái này cũng được, không phạm tội phạm pháp cũng được, cho nên đó cũng có cái kết quả. Còn đương nhiên những người nào mà ngược trở lại đó thì hộ pháp Long Thiên ta đưa đi thôi. Nên thầy nói là đi thì thầy không giữ, mà tu thì thầy không đuổi. Ai tới đây tu cũng được, mà ai ra đi thì cũng được. Đó là cái việc quan trọng. Thành ra những cái người mà có nhân duyên, có căn lành tới đây cùng tu thì được các vị thủ hộ thần người ta giúp đỡ để đi. Còn người nào không tu được thì gặp nhiều cái chướng duyên rồi để tự bỏ đạo tràng ra đi. Cho nên ở trong đây có một số các Phật tử chúng ta mà đã kiên trì trải qua nhiều năm gắn bó với đạo tràng. Đó là những cái hạt nhân mà đáng được trân trọng trong đạo tràng. Thì bây giờ đó, ngoài cái hồng danh pháp hoa ra đó, đạo tràng bổn môn chúng ta còn cái gì? Tức là còn có bảy phẩm, bảy phẩm của kinh Pháp Hoa. Cho nên bổn môn Pháp Hoa thì có bảy phẩm thôi. Kinh Pháp Hoa thì có 28 phẩm, nhưng mà bổn môn thì chúng ta còn có bảy phẩm. Bảy phẩm cho nên trên cái pháp y của quý vị nó có đến bảy cái hạt. Bảy cái hạt đó nó còn tiêu biểu cho bảy phẩm của kinh Pháp Hoa. Ngoài ra cái bảy hạt đó nó còn tiêu biểu cho vũ trụ, thì nó còn là bảy phẩm của kinh Pháp Hoa. Bảy phẩm của kinh Pháp Hoa có nghĩa là toàn vũ trụ. Cái dấu hiệu mà của chúng ta bố trí đạo tràng. Cho nên đạo tràng ngồi như thế này là luôn luôn đó, ai cũng thấy mình ngồi giữa và chung quanh mình có sáu người, cộng với mình là bảy người. Thế đó bảo là thể thủ hộ. Thủ hộ. Ai cũng, người nào mà thấy mình ngồi giữa và trước mình có hai người, hai bên hai người và phía sau mình hai người đi một vòng tròn. Đúng theo cái bảy cái hạt ở trên cái pháp y của ta. Cho nên ở trong bảy phẩm đó chúng ta gọi đó là bổn môn. Còn trở lại đó, cái phần còn lại đó thì ta gọi đó là tích môn. Cho nên kinh Pháp Hoa thì có hai môn, tức là hai pháp môn. Một là tích môn, hai là bổn môn. Mà đạo tràng chúng ta tu là chúng ta tu bổn môn. Đây là chúng ta tu bổn môn. Mà bổn môn á, thì nó là gì? Lấy cái bổn tâm của chúng ta làm chính. Cho nên cái người mà tu theo bổn môn á, là đương nhiên cái người đã ít nói hay là người đã không nói. Mà cái người đó là sống với nội tâm nhiều hơn. Mà sống với nội tâm thì lúc bây giờ mới gần với kinh và gần với Phật được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Còn những người mà ưa nói bên ngoài đó thì những người đó không vào bổn môn. Tức là kẹt ở hình thức. Tích môn là thuộc về hình thức. Mà bổn môn là thuộc về nội dung hay là tâm. Giữa hình thức và nội dung hai cái này. Thì bây giờ đó, ở trong 28 phẩm mà thầy rút ra để chỉ lấy 7 phẩm làm cái cốt lõi của kinh để chúng ta thọ trì. Thì 7 phẩm đó tức là phẩm tựa thứ nhất, phẩm pháp sư thứ 10, tùng địa dũng suất 15, Như Lai thọ lượng 16, phân biệt công đức 17, phổ môn 25 và phổ hiền 28. Tức là lấy 7 phẩm. Lấy 7 phẩm đó. Thì trước đó là phẩm tựa với phẩm pháp sư. Tức là đây ta coi như cái phần mở của bổn môn. Và phẩm phổ môn và phẩm phổ hiền ấy, ta coi như là kết của bổn môn. Còn chính của bổn môn là phẩm tùng địa dũng sức, Như Lai thọ lượng và phân biệt công đức. Như vậy là chúng ta có 7 phẩm. Trước 2, sau 2. Đó là cái chính mà ở trên bước đường tu của ta. Thì như vậy đó, ở trong 7 cái phẩm mà chúng ta tụng đây, thì thầy nói là cái phẩm thứ nhất là phẩm tựa, đây thuộc về bổn môn. Cho nên phẩm tựa có người nói là tích môn, có người nói bổn môn. Thành ra phẩm tựa nó là vừa tích môn mà cũng vừa là bổn môn. Cho nên tích môn là cái phần hình thức bên ngoài, mà bổn môn là cái phần tâm bên trong. Cho nên ta tụng từ cái đầu đó, tôi nghe như vậy một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá. Cái đây là gì? Tức là hình thức bên ngoài. Đây ta gọi là tích môn. Mở đó, nhưng mà cho tới cái chỗ đó, Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội thân tâm bất động á, ta đây đi vào bổn môn. Các vị nhớ chỗ này. Tức là tích môn là ta nghe, ta hiểu, ta suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ đó, tới cái phần mà nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội, tức là định. Định tức là không nói nữa. Đức Phật cũng không nói nữa, mà ta cũng không nghe nữa. Ta đã không nói, không nghe, tức là yên lặng. Cho nên yên lặng là bổn, mà nói năng là tích. Ta nghe phần yên lặng là chính, còn nói năng là phương tiện. Tại vì không hiểu thì không có giải thích, còn hiểu rồi thì thôi, không cần giải thích. Đó là trên bước đường tu. Cho nên giải thích nhiều cũng không hay. Thành ra ta cần hiểu ở trong cái yên lặng. Cho nên bổn môn nó bắt đầu từ cái chỗ mà Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội đó, thân tâm bất động đó, thì đây bắt đầu đi vào bổn môn. Thành ra người mà tu bổn môn đó là đi vào cửa đạo, đi vào ngay chỗ đó, đi theo cái tâm của Đức Phật mà đi vào cái vô lượng nghĩa xứ tam muội, để đạt tới cái chỗ mà thân và tâm bất động. Chứ bây giờ thân và tâm chúng ta bất động, tức là không bị ngoại duyên, không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối chúng ta nữa, không bị chi phối nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả những cái hiện tượng mà ở trong lòng chúng ta đó, cái này nó hiện ra, tức là bổn là ở bên trong, tự nhiên ở trong lòng chúng ta nên lúc bây giờ nó mới hiện ra. Thì ở trong lòng chúng ta mà nó hiện ra đó, thì sao? Tức là do chúng ta có lại hồng danh, do chúng ta có tụng bổn môn, thì lúc bây giờ đã hồng danh Phật mới hiện ra cho chúng ta, và bổn môn tức là kinh mới hiện ra cho chúng ta. Còn cái người mà không lại hồng danh cũng như không tụng bổn môn, thì cái trường hợp này chắc chắn là khi họ ngồi yên, họ trở thành ra gỗ đá cho họ. Hay là trường hợp ngồi yên đó, họ bắt đầu nghĩ những chuyện này chuyện khác, chứ dễ gì yên nhá. Nên có ai ngồi yên được đâu. Nên ngồi yên đó, thấy ngồi yên đó, nhưng mà ở trong đầu chúng ta nữa, cái não nó luôn luôn hoạt động, nó đâu có dừng. Cho nên ở đây chúng ta mới phân ra, ta dừng cái thế giới của sanh tử mà ta tiến vào trong thế giới của Niết Bàn. Tức là hai loại hình thế giới. Ta dừng cái thế giới sanh tử. Thế giới sanh tử chúng ta đó, tức là gì? Tâm thức của chúng ta. cái thế giới của tâm thức, cái này biến mất đi. Tất cả những cái vui buồn vinh nhục của cuộc đời, cái này bị biến mất đi, ngừng lại hết đi, thì bây giờ cái thế giới mà vô sanh kia nó bắt đầu hiện ra, hay là thế giới của chư Phật hiện ra. Nên kinh nghiệm tu đó thầy thấy này rõ, tại nhờ thầy lại hồng danh Phật nhiều, cho nên khi ngồi yên thì từng đức Phật hiện ra trong tâm. Cho nên đây thì nó là cái thế giới nội tâm mà ta gọi là bổn tâm. Thế giới bổn tâm, người tu bổn môn tức là họ sống với cái bổn tâm của họ nhiều hơn là họ sống với ngoại vật. Thì ngay trong bổn tâm của chúng ta nữa, các đức Phật xuất hiện, các đức Phật xuất hiện rồi nữa, các đức Phật đó nói pháp, Phật xuất hiện, Phật nói pháp, thì bây giờ đó ta mới lựa cái pháp nào thích hợp với ta, sử dụng trong một tình huống nào đó, thì ta lãnh thọ cái này để mà chúng ta truyền bá. Đó là cái điều quan trọng nhất trên con đường tu. Cho nên pháp là luôn luôn thay đổi. Cái người tu hành nhờ có Phật lực gia bị tới, cho nên ta biết mà ta chọn, ta chọn cái pháp thích hợp để ta làm. Có người họ nhận được cái này, họ thấy sao thầy thay đổi nhiều quá. Tại nếu mà không thay đổi thì không thích hợp, không tồn tại. Tại vì cuộc đời này luôn luôn thay đổi, trong sáu đường sanh tử luôn luôn thay đổi, mà ở trong pháp sanh diệt thì luôn luôn thay đổi. Nếu mà chúng ta không thay đổi kịp thì lúc bây giờ chúng ta trở thành tục hậu, chúng ta đâu làm được việc. Cho nên phải thay đổi, thay đổi cho thích hợp từng lúc. Trên đất nước Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta mà từ cái ngày thống nhất cho tới ngày nay thì quý vị thấy nó thay đổi nhiều chứ. Nhìn kỹ chúng ta thấy thay đổi. Chính sách của nhà nước có thay đổi, kinh tế có thay đổi, chính trị có thay đổi, xã hội có thay đổi. Nhưng mà khi mà chúng ta được Phật gia bị tới để chúng ta thấy được cái thay đổi, cái thay đổi rộng nhất là thay đổi vũ trụ, ở trong vũ trụ. Thứ hai là cái thay đổi của toàn cầu. Thứ ba là thay đổi của đất nước chúng ta. Ta đã thay đổi của đất nước chúng ta để phù hợp với cái sinh hoạt của thế giới. Và còn cái quan trọng nữa là cái vấn đề mà của vũ trụ. Đây là cái việc lớn. Nếu mà không thích nghi được thì sẽ bị tan hoại. Đó là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên nó thay đổi luôn. Trong vũ trụ luôn luôn thay đổi. Cho nên vũ trụ thay đổi, thế giới thay đổi, và từng quốc gia, dân tộc còn thay đổi. Cho nên khi chúng ta hành đạo nữa, chúng ta thấy cái thay đổi. Mà cái thay đổi này trong Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là chỉ nương theo cái huệ của Đức Phật, nương theo huệ Đức Phật đó mà chúng ta thấy toàn vũ trụ, thấy đủ hết sáu đường sanh tử nữa. Ta nên trong định ta mới thấy được cái này, còn trên thực tế ta không thể nào thấy được. Vào định chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi trong sáu đường sanh tử này. Cái này thì nó là vũ trụ. Sáu đường sanh tử có nghĩa là từ loài này chết sanh qua loài khác, từ loài khác chết sanh qua loài khác, thay đổi. Cái này là thay đổi lớn. Rồi từ cái chỗ thay đổi lớn này đó, nó mới chuyển sang cái là thay đổi ở trên thế giới. Cái thay đổi thế giới, từ cái thay đổi vũ trụ tức là tâm trước, từ tâm này mới thay đổi toàn cầu. Cho nên thay đổi toàn cầu, thay đổi. Thì từ cái chỗ đó mà chúng ta phải nhìn thấy để ta sống. Tu theo Kinh Pháp Hoa là từ chỗ đó. Cho nên đây bảo là thấy lục đạo tương sanh từ ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh. thế ta phải thấy này. Vào định vô lượng nghĩa thì thấy được cái này, mà không vào định thì không thấy được. Yên lặng thì thấy, mà nói thì mất. Nên thường người ta bảo rằng khi mà ta nhìn xuống một cái mặt hồ phẳng trong thì lúc ta mới thấy cái ánh trăng hiện vô rõ ràng. Nhưng mà nước nó trao một cái đó thì tự nhiên trăng vỡ đi. Cũng thế, khi chúng ta vào định, tâm chúng ta lắng yên thì chúng ta thấy toàn pháp giới. Nhưng mà tâm chúng ta khởi lên một niệm dao động đó, thì cái này vỡ hết, biến mất hết. Đó là trên đường tu. Cho nên bổn môn là đòi hỏi chúng ta đi vào cái thế giới tịnh hơn là ở ngoài thế giới động. Ban đầu thì từ thế giới động, nhưng mà ta đi sâu vào trong thế giới. Lúc bây giờ đó chúng ta thấy hết rồi, ta thấy hết ở trong vũ trụ rồi. Cho nên trở lại thực tế cuộc đời nữa, ta không có thắc mắc giống như người khác. Những người khác nói là tại sao thế này, tại sao thế kia, tại sao thế nọ, là tại vì họ không thấy rõ về trong. Họ không thấy tất cả chúng sanh tạo nghiệp. Nhiều khi đó chúng ta làm cái nghiệp ác mà ta tưởng là thiện, ta làm cái chuyện xấu mà ta tưởng là tốt, cho nên đến hết cái quả ảnh tục. Đây là trên con đường tu. Bây giờ ta nhận họ, ta nhìn ta thấy hết tất cả mọi người, từ khi mà họ sanh ra trên cuộc đời cho đến khi họ nhắm mắt lìa đời, cái khoảng thời gian nó diễn tiến ta thấy rõ. Nó không sai. Tự nhiên làm cái việc như thế, nói năng như thế thì nhất định sẽ kết quả như thế thôi. Đó là trên bước đường tu. Thấy hết tất cả mọi người. Thì bây giờ thấy hết tất cả mọi người, mọi việc đúng sai trên cuộc đời này rồi nữa, thì người tu pháp hoa không làm những chuyện sai. Không làm những chuyện sai thì không thọ quả báo. Nên thầy mới nói là nên tới chỗ nào, nên gặp ai và nên làm cái gì. Ta nên tới đúng chỗ đó và ta gặp đúng người đó và ta làm đúng cái việc đó, thì đương nhiên cái kết quả phải tốt chứ. Còn ngược trở lại, cái việc không nên làm ta làm thì chắc chắn nguy hiểm rồi. Cái người không nên gặp mà ta gặp, cái chỗ không nên tới mà ta tới, thì phải thọ quả đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử nên suy nghĩ và cân nhắc. Đi vào bổn môn. Vào bổn môn tức là vào bổn tâm chúng ta, để chúng ta có được cái tâm như thế đó, để mà nhìn hết. Thì ta nhìn hết cả cả vũ trụ ta cũng thắc mắc. Nên bây giờ nhiều người đó, ta lo nghĩ không biết là mai mốt đây rồi động đất sóng thần ở Nhật, rồi không biết là ảnh hưởng tới Việt Nam không, chứ phóng xạ có đi tới đây không, rồi có thể nổ các cái lò nguyên tử khác nữa không, rồi tận thế không. Ta lo chứ. Nhưng mà người Phật tử chúng ta, người tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta tỉnh bơ phải không? Cái cộng nghiệp của con người như thế thì phải như thế thôi. Nhưng mà cái chuẩn bị là gì? Chuẩn bị cái tâm chúng ta, chuẩn bị cái con người thực tâm. Để chi? Nếu cái việc đó xảy ra thì ta nên tới đâu, ta nên làm gì? Đó, cái chuyện đó chuyện chính. Ta phải có cái chuẩn bị đó. Ta nên đi tới đâu và ta nên làm gì đây? Cho nên Đức Phật nói với chúng ta nữa, là khi mà cái thế giới này hoại nữa, lên tới cõi trời sắc cứu cánh bị hoại luôn, không có chỗ nào trốn hết. Anh có người họ nghĩ là lên phi thuyền để bay, bay qua mặt đất khác. Đức Phật nói là lên tới cõi trời sắc cứu cánh, nó phá vỡ dây chuyền, tức là một hành tinh vỡ làm mất thăng bằng của các cái khác, nó sẽ giảm cả nhau cả vũ trụ. Thì khi mà vũ trụ thay đổi như vậy, vũ trụ thay đổi lớn như vậy, thì bây giờ chúng ta đi đâu, chúng ta đi đâu và chúng ta làm gì đây? Đây là cái việc mà quan trọng nhất của người tu Pháp Hoa. Còn hiện giờ thì ở trên cái đất nước Việt Nam chúng ta đây, hiện giờ này chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta thấy được cái này mà thầy nói là làm đúng thì chắc chắn nó sẽ có cái kết quả và nó cứ theo. Cái việc trước nhất đó là Đức Phật dạy chúng ta thấy, thấy hết từ trên đi xuống tới lục a tỳ tới cõi trời sắc cánh. Rồi trong đó ta thấy cái gì? Ta thấy có tất cả chúng sanh luân hồi khổ não. Cái chúng sanh mà khổ não vô lượng này, cho nên từ cái chúng sanh khổ não vô lượng này nữa, nó trở thành cái đối tượng để cho các vị Bồ Tát cứu khổ ban vui, thành tựu lục độ vạn hạnh, trụ bực bất thối. Đây, một bên thì quá khổ, một bên thì thành tựu được hạnh Bồ Tát. Cho nên ta nhìn ta thấy hai cái, cho nên có đáng khổ. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới chọn kinh Pháp Hoa ta tu, ta chọn bổn môn ta tu nữa, là ta hợp tác với các vị Bồ Tát. Ta hợp tác với các vị Bồ Tát này nữa, đây là quan trọng. Ta không có hợp tác với những người mà khổ não vô lượng này, mà ta hợp tác với các vị Bồ Tát để cứu khổ ban vui, thành tựu lục độ vạn hạnh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu nó khó là chỗ đó. Lừa các vị Bồ Tát để ta làm quyến thuộc Bồ Đề, ta làm phải nhìn cho ra được. Chứ còn chúng ta lầm cái chúng sanh đau khổ là Bồ Tát này sạch, đó là trên bước đường tu ta nhận. Hay là nói một cách khác đi, ta dễ nhận lầm ác ma làm quyến thuộc thì cái này chắc chắn là ta khổ. Cho nên có khi chúng ta nghe một cái người nào đó họ nói những cái điều mà ta nhận khổ tính, rồi tới chừng ta không thấy thật như vậy, cho nên ta khổ. Bây giờ đây họ tới khuyên góp chúng ta để đi cứu trợ, rồi sao ta thấy họ không cứu, phải không? Ta sanh thiện. Có người tới kêu gọi chúng ta đóng góp cái này đóng góp kia để làm cái việc gì đó, sao ta thấy họ không làm? Đây là cái quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phân ra chúng sanh khổ não vô lượng là vì do tham sân si tạo nên, do nghiệp tạo nên. Còn các vị Bồ Tát cứu khổ ban vui được là nhờ cái tâm từ bao la của họ chứ. Thế hai bên khác. Cho nên giữa cuộc đời này, giữa thế giới ta bà này, được Phật huệ rọi vào lòng ta rồi, ta nhìn ta thấy rõ. Ta nhìn ta thấy rõ các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này để ta hợp tác. Ta thấy ác ma xuất hiện trên cuộc đời này để dụ dỗ con người đi vào chỗ tội lỗi. Hai cái này ta thấy ta cũng biết. Để ta biết ta tránh cái nào và ta làm cái nào. Đó là cái việc thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta lại thấy các cái vị mà họ ẩn tu, ẩn cư, họ dấn thân trên cuộc đời thì họ không làm được, cho nên ẩn cư. Thành đây cái hàng Bích Chi Phật hay cái hàng A-la-hán mà. Thế nên các cái vị này họ ẩn cư là họ biết được là không làm được, hay là chưa tới lúc làm được, cho nên họ không làm. Thế nên họ không làm, họ ẩn cư để họ cầu Phật huệ. Thành ra ta cũng có thể tới đó, ta học với họ. Thành ra thầy nói đó, trong lúc mà thầy còn nhỏ đi học đó, nhờ nhận ra được cái này, nhờ tụng kinh Pháp Hoa mà thấy được. Hòa Thượng Trí Tịnh nghĩa là cái người ẩn cư. Hòa Thượng Trí Tịnh lúc đó là ở trong thiền thất thôi, không ra ngoài, chỉ chuyên môn đọc tụng kinh Đại Thừa và dịch ra để cho người ta tu cái này chính, không làm gì hết. Tại sao vậy? Hòa Thượng biết không làm được, chưa làm được, cho nên ngài không làm. Ngài không làm. Rồi tới năm 1981, thành nên ngài ra, ngài làm, ngài lãnh đạo cái giáo hội chúng ta suốt hơn 30 năm. Các vị thấy, cái lúc mà chưa làm được thì không làm. Đây là điều quan trọng. Ta thấy là ẩn cư, mà ẩn cư đó chúng ta theo dõi, ta coi thử coi họ ẩn cư họ làm gì đấy. Đang cầu chứng Phật đạo, đang lại Phật, đang tụng kinh, đang cầu Phật huệ rọi sáng họ để họ thấy. Chưa thấy thì không làm. Đây là trên bước đường tu. Chưa biết thì không làm. Khi nào mà sáng lòng lên rồi, thấy rõ rồi nữa, lúc bây giờ ta mới làm. Thì chắc chắn là chúng ta làm. Cho nên các vị Bồ Tát thì họ đi vào cuộc đời họ làm. Các cái vị thinh văn thì ẩn cư, cho nên ra làm cũng tốt mà ẩn cư cũng tốt. Cả hai cái này ta đều kính trọng, ta thân cận, ta học hỏi. Đây là quyến thuộc Bồ Đề, đó là trên bước đường. Cũng ở trong này ta thấy, trong ánh quang của Đức Phật hay là ở trong những cái lời dạy của Đức Phật, ta thấy được hết cái này. Cho nên lúc bây giờ ta chọn, ta chọn quyến thuộc, ta chọn quyến thuộc. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây, cái người mà chọn lầm quyến thuộc là người đã khổ. Chọn lầm quyến thuộc, ta nên chọn lầm cha mẹ để chúng ta sanh ra, cho nên ta không bằng được với cha mẹ. Ta chọn lầm chồng vợ, cho nên thường là gia đạo bất an. Ta chọn lầm bạn bè để ta giao du, thì cái này bạn bè hại chúng ta. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ để ta chọn, ta chọn, chọn duy nhất là quyến thuộc Bồ Đề. Mà cao nhất ở đây là các hàng Bồ Tát. Đó là trên bước đường tu. Như vậy đó, là đi vào thế giới bổn môn, thì chúng ta bắt đầu đi vào trong vũ trụ, để chúng ta thấy được cái bề trái của cuộc đời. Thấy được bề trái của cuộc đời, ta thấy cái sinh hoạt nội tâm của từng người, cái luân chuyển sanh tử của họ, để ta biết. Rồi khi mà ta biết hết cái chuyện này rồi đó, thì ta mới biết là ta nên tới chỗ nào, ta nên gặp ai chứ. Cho nên cái khi mà ta không biết thì ta nhờ thiện tri thức chỉ. Và khi nhờ thiện tri thức chỉ thì ta lại nhận ra được ngay cái đường. Năm 1973 khi mà thầy về nước thì tất cả mọi người khuyên thầy đừng về. Về Việt Nam thì khổ, làm việc cũng được. Mọi người là muốn bỏ nước ra đi, mà thầy ở nước ngoài đi về thì chuyện này vô lý lắm. Cho nên riêng độc nhất có Thiền sư Sato là khuyên thầy nên về. Đây là đặc biệt, khuyên thầy nên về. Mà hợp với cái tâm thầy nên về. Tại sao vậy? Đầu tiên là thầy nghĩ đơn giản thôi. Cha mẹ mình, anh em mình, thầy tổ mình đều ở đây, đều khổ hết phải không? Nhưng mà mình đi tìm cái chỗ an lạc, mình sống riêng thì trường hợp này mình thấy không nhận ra. Đầu tiên là thôi đi về, đi về cùng sống chung, khổ cùng khổ mà vui cùng vui. Trong lúc đó may ra ta còn làm được cái gì. Nhưng mà sau này thầy mình thấy thêm một cái nữa. Thiền sư Sato là cái người mà đắc thiền rồi, cho nên ngài nói là quyến thuộc Bồ Đề của thầy ở bên này, quyến thuộc Bồ Đề ở tại Việt Nam, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thầy sanh ra đây để làm bên đây, chứ không phải sanh ra đây để làm bên Nhật nữa. Cho nên đi qua bên Nhật học thôi, qua Nhật làm thì không kết quả. Quyến thuộc mình đây mà. Cho nên trên bước đường tu, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát thường thường sanh ra chỗ nào thì quyến thuộc cùng sanh trong chỗ đó để làm, để làm đạo. Cho nên thầy sanh ra ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái làm đạo chính của thầy là ở thành phố này. Đi ra chỗ khác không phải đất của mình, không phải môi trường mình, cho nên khó. Đây là trên bước đường tu. Rồi lúc bây giờ đó, nhận ra được cái chỗ chúng ta nên tới, thì từ cái chỗ đó đó, chúng ta tới rồi đó, chúng ta nghĩ ta nên làm cái gì. Tới rồi thì nghĩ ta nên làm cái gì. thì theo đúng cái đó là làm, thì nhất định là chúng ta sẽ có kết quả tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, nhận để mà chúng ta có cái quyến thuộc. Cái quyến thuộc bồ đề của chúng ta, ta theo đó là tu. Còn chúng ta không kết bạn với ác ma. Đây là trên cái bước đường ta nhận. Thì như vậy đó, lúc bây giờ ta tìm ra được cái điểm này rồi, thành ra ta không sợ. Không sợ cái gì? Ta không sợ một cái mà hạn hẹp ở trong cuộc sống mà vinh nhục bình thường, ta không sợ. Ta cũng không sợ biến động lớn của thế giới, thậm chí ta cũng không sợ tới cái vũ trụ này tan hoại. Để ta thấy rõ ta sợ đâu. Tại vì thế giới thành, thế giới trụ, thế giới hoại, thế giới không. Tự nhiên người ta thấy tất cả các vị Bồ Tát ở các cái thế giới khác, họ tới đây họ cứu khổ ban vui, họ làm chuyện này, mà ta được gặp họ, ta được làm quyến thuộc của họ, ta phân ra ta tìm của họ đâu tới, họ đâu tới. Cho nên cái điều quan trọng nhất là ta nghĩ ta sanh về đó. Cho nên một số người nghĩ cái khi mà thế giới này hoại thì ta vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thế nên có người đó thì nghĩ khi hoại đó chúng ta về với thế giới tịnh lưu ly của Phật Diệu Sư. Có người thì nghĩ ta sẽ lên cung trời đột xuất của Ngài Di Lặc. Có người thì ta nghĩ ta đi vào niết bàn. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao để đi tới những cái điểm mà chúng ta muốn tới khi thế giới này hoại. Hay nói một cách khác là mạng chung. Thế giới này chưa hoại nhưng mà chúng ta chết đó, thì ít nhất ta phải đi được nữa. Muốn như vậy đó thì bây giờ quý vị mới bắt đầu phải sống đời sống yên tĩnh, rồi để chúng ta mới quan sát, ta thấy tất cả các vị Bồ Tát ở các thế giới họ tới đây họ làm đạo đó, thì bây giờ chúng ta mới theo chân các vị đó, ta cùng làm đạo và ta có thể về cái thế giới đó của mình. Và bữa nay tới đây mình nghỉ.
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu